Luận Đại Trí Độ, quyển 29, phẩm thứ nhất, tiếp theo, Tùy Hỷ Công Đức. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tùy hỷ công đức bố thí, trì giới tù thắng hơn hết thảy thanh văn và bích chi Phật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Người có tâm tùy hỷ, khi thấy người khác làm được các công đức, liền sanh tâm tùy hỷ, tán thán họ, như nói với họ rằng: Ở trong thế gian vô thường, si ấm này mà mở lòng từ bi, thương xót người như vậy thật là phước đức vô lượng. Ví như có người đem thứ hương thơm quý báu đi bán, được rất nhiều người đến mua. Trong khi người ấy đang bán hàng, có người đứng ở bên ngoài tán thán. Tuy người sau không mất tiền mua, mà cũng vẫn được hương thơm lây vậy. Cũng như vậy, nếu có người đem tài vật ra bố thí, có người được nhận sự bố thí, lại có người đứng bên ngoài tán thán hạnh bố thí, thì người sau này tuy không đem tài vật của mình ra bố thí mà vẫn hưởng được phước đức lây vậy. Xem như vậy thì đủ biết rằng Bồ Tát tùy hỷ công đức đã thù thắng hơn hàng thanh văn, huống nữa là còn tự mình làm các công đức. Hỏi: Vì sao Bồ Tát tùy hỷ công đức mà lại được thù thắng hơn hẳn người đem tài vật của mình ra bố thí? Đáp: Trong lúc người khác đem tài vật ra bố thí, Bồ Tát đứng bên ngoài khen ngợi, vui mừng, rồi cùng hết thảy chúng sanh hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề, nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh. Do tâm tùy hỷ như vậy, nên thù thắng hơn hàng nhị thừa đem tài vật ra bố thí. Vì sao? Vì Bồ Tát đã dùng thật tướng trí huệ nên thù thắng hơn vậy. Lại nữa, do tâm tùy hỷ mà Bồ Tát được sanh quả báo phước đức, rồi Bồ Tát lại đem phước đức ấy tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nên thù thắng hơn hàng nhị thừa bố thí. Ví như người đem dân vua một vật nhỏ, được nhà vua hoan hỷ ban cho nhiều tiền tài danh tước. Lại ví như dùng ít hơi thổi vào ốc tù và mà có thể tạo được âm lớn vang đi rất xa. Bồ Tát dùng tùy hỷ công đức hòa hợp với công đức của người khác hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nên được quả báo vô tận. Ví như gió thổi làm dao động mặt nước biển, tạo thành những đợt sóng nối tiếp nhau vô cùng tận, lan truyền đến mặt biển. Hỏi: Trong số đệ tử của Phật có cả thanh văn và Bồ Tát, vì sao lại còn phân biệt hơn thua làm gì? Đáp: Bồ Tát tùy hỷ công đức còn thù thắng hơn hàng thanh văn, huống nữa là Bồ Tát tự hành công đức. Vì sao? Vì hàng thanh văn làm các công đức còn có lúc mệt mỏi, còn Bồ Tát kiên trì tùy hỷ công đức trong im lặng. Ví như những người thợ lao động mệt mỏi suốt ngày mà công lao động chẳng sao bằng được vị kỹ sư vẽ kiểu và chỉ huy công trình. Lại ví như những người lính chịu bao gian khổ, dẫn đến chịu hy sinh cả mạng sống của mình để chống trả quân địch, mà khi thắng trận thì công lớn vẫn thuộc về vị chủ tướng vậy. Hỏi: Nếu tâm tùy hỷ thắng hơn hành bố thí trì giới, thì vì sao chỉ nói đến sự tùy hỷ công đức của Bồ Tát là thù thắng mà thôi? Đáp: Phàm phu, do còn bị phiền não che tâm, do chưa đoạn được chấp ngã và ngã sở, nên thua hẳn hàng thanh văn và bích chi Phật. Thế nhưng sự tu hành của hàng nhị thừa còn kém xa Bồ Tát. Vì sao? Bố thí gồm tài thí và pháp thí. Hàng thanh văn thường hành tài thí, Bồ Tát thường hành pháp thí, nên thù thắng hơn. Lại nữa, hàng thanh văn thường hành trì giới, nhiếp luật nghi giới, thiền định giới và vô lậu giới. Bồ Tát thường hành trí huệ, nhiếp văn huệ, tư huệ và tu huệ, lại được giải thoát huệ và giải thoát tri kiến. Bởi vậy nên Bồ Tát thù thắng hơn thanh văn. Hỏi: Thắng đối đãi với thua, có hơn có thua là có cạnh tranh rồi vậy. Bồ Tát chẳng có khởi cạnh tranh với Thanh Văn, thì vì sao lại nói thắng? Đáp: Bồ Tát có trí huệ thầm thâm hơn, có công đức nhiều hơn hàng Thanh Văn, nên nói thắng vậy. Thanh Văn ví như người ngắm sắc hoa, ngửi hương thơm của hoa, còn Bồ Tát ví như ông vào tận nhụy hoa trúc mật. Do tâm tùy hỷ của Bồ Tát đã tương ưng với pháp tánh, nên trí huệ và công đức của Bồ Tát thù thắng hơn trí huệ và công đức của hàng Thanh Văn nhị thừa. Kinh: Muốn tùy hỷ công đức thiền định, tam muội, trí huệ, giải thoát tri kiến thù thắng hơn hết thảy Thanh Văn và Bích Chi Phật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Người vào thiền định tu bốn thiền, chín thứ đệ định, tám bối xả, ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác. Như trước đây đã nói, vào các tam muội là đã có thiền định giải thoát rồi, nay còn nói làm gì nữa? Đáp: Giải thoát có hai nghĩa, đó là huệ giải thoát, cộng giải thoát. Huệ giải thoát chưa vào được thiền định, cộng giải thoát mới đầy đủ các thiền định và giải thoát tam muội. Lại nữa, thiền định giải thoát tam muội có hai trường hợp. Hàng Thanh Văn vào thiền định chỉ cầu đi dục. Bồ Tát tuy ở nơi chốn dục lạc mà vẫn thường trong định, thường cầu đắc ly dục. Hỏi: Đã là trí huệ tam muội, sao còn nói đến cầu đắc? Đáp: Trước đây đã nói rằng huệ giải thoát chưa đến được chỗ rốt ráo thâm nghĩa, cộng giải thoát mới có trí huệ tam muội. Giải thoát và giải thoát tri kiến dẫn thẳng về niết bàn. A La Hán mới được thiền định lạc ở hiện đời. Vào diệt tận định là định rốt ráo, được nguyện trí vô tránh tam muội mới thật là chân niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên phải nói rộng, Bồ Tát ở ngay nơi chốn dục lạc mà cầu đắc niết bàn, nên phải có đầy đủ trí huệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Hỏi: Thiền định giải thoát tam muội khó tu khó được, như vậy vì sao Bồ Tát có đầy đủ thiền định và trí huệ là tối diệu? Đáp: Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn hàng Thanh Văn. Bồ Tát có hạnh có nguyện đầy đủ, nên thiền định và trí huệ của Bồ Tát là tối diệu. Ví như chim phải đầy đủ hai cánh mới có sức bay xa ngàn dặm, người tu có đầy đủ hai pháp hạnh và nguyện là được giải thoát và giải thoát tri kiến. Hỏi: Ở nơi bố thí, do có mắt thấy tai nghe mới dễ sanh tâm tùy hỷ, còn ở nơi thiền định giải thoát tam muội mắt chẳng thấy được, tai chẳng nghe được, thì làm sao có thể sanh tâm tùy hỷ? Như vậy căn cứ vào đâu mà nói tâm tùy hỷ của Bồ Tát thù thắng hơn hàng Thanh Văn? Đáp: Bồ Tát lấy tha tâm trí làm tâm tùy hỷ. Hỏi: Tha tâm trí còn là trí hữu lậu, Bồ Tát chưa được vô lậu, thì làm sao có thể biết được tâm vô lậu của hàng nhị thừa? Đáp: Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, đã đoạn các kiết sử, đã vào được pháp không, đã được các thần thông, nên dùng hữu lậu tha tâm trí mà có thể hay biết được vô lậu của hàng vị thừa vậy. Lại nữa, hàng Bồ Tát sơ phát tâm, tuy chưa được pháp tánh thân, nhưng chỉ có thể dùng tha tâm trí hữu lậu để quán thấy được hàng vị thừa hành bố thí trì giới, rồi phát tâm tùy hỷ. Bồ Tát tùy hỷ quán người đang hành bố thí, hành trì giới, đã vào được nơi thật tướng pháp, đã ly được sự ràng buộc của ngã và ngã sở, đã vượt ra khỏi ngục tù ba cõi. Vì sao Bồ Tát tùy hỷ công đức để được thấy người được giải thoát, thì cũng như thấy chính mình được giải thoát vậy? Như vậy gọi là tùy hỷ hồi hướng công đức. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát hành một phần ít bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, mà muốn dùng lực phương tiện hồi hướng để được vô lượng vô biên công đức, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: trước đây đã có nói nhiều về sáu Ba La Mật rồi, sau nay còn nói thêm nữa? Đáp: trước đây nói về tổng tướng, nay nói về biệt tướng. Hỏi: thế nào gọi là ít trí huệ, thiểu trí? Đáp: thâm nghĩa của sáu Ba La Mật thể hiện ở nơi tâm, chẳng phải phô bày ra bên ngoài. Nơi việc làm nhiều hay ít, Bồ Tát tu hành dù nhiều dù ít, nếu còn trú nơi Ba La Mật thì vẫn còn là ít trí huệ, thiểu trí. Kinh Hiền Kiếp có nói: trong tám vạn 4.000 Ba La Mật đều có phân biệt Ba La Mật thế gian và Ba La Mật xuất thế gian. Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy, cũng phân biệt có Bát Nhã Ba La Mật thế gian và Bát Nhã Ba La Mật xuất thế gian. Như vậy thì trí Bát Nhã Ba La Mật thế gian vẫn còn là thiểu trí vậy. Hỏi: vì sao Bồ Tát hành phần tích bố thí, thiểu thí? Đáp: có rất nhiều nguyên nhân khiến Bồ Tát hành phần ít bố thí. Hoặc vì mới sơ phát tâm mà bố thí ít, hoặc vì chưa có nhiều phước đức mà bố thí ít, hoặc vì nghĩ công đức ở tại tâm mà bố thí ít. Do suy nghĩ như vậy nên chẳng mong cầu có nhiều tài vật để bố thí, chỉ cốt có được hảo tâm. Hoặc nghĩ rằng nếu cầu có được nhiều tài vật để đem ra bố thí thì sẽ khiến tâm tán loạn, đánh mất hảo tâm, dẫn sanh phiền não. Hoặc nghĩ nếu bố thí mà phải nhờ cậy người khác đem tài vật đến cho mình để làm việc bố thí thì chẳng phải là có tâm bình đẳng. Phải xem hết thảy chúng sanh như ruột thịt của mình, chẳng nên lấy của người này đem cho người khác. Chỉ cần có hảo tâm là hơn hết, có ít thì cho ít chẳng sao cả, vân vân. Có thuyết phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là Bồ Tát bại hoại, Bồ Tát thành tựu. Người trước đã có phát Bồ Đề tâm nhưng chẳng được gặp thiện duyên, bị năm ấm ngăn che tâm trí, chuyển thân sanh vào nhà quyền quý, giàu sang, hoặc làm vị quốc vương, hoặc làm tể tướng, do thọ hưởng năm dục lạc mà chẳng còn giữ được thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng còn được thánh thiện như trước nữa. Hạng người như vậy gọi là Bồ Tát bại hoại. Lại có người ở đời trước chẳng có hảo tâm hành bố thí, nhưng nay khởi lòng từ thương xót người nghèo khổ bần cùng, cũng thành tựu được hảo tâm. Lại có người đời trước bần cùng hạ tiện, mà nay được nghe pháp phát Bồ Đề tâm, tại gia tu trì tam giới, hoặc xuất gia thọ đại giới tỷ kheo, vân vân. Những hạng người như vậy được gọi là Bồ Tát thành tựu. Bố thí gồm có pháp thí và tài thí. Người xuất gia nên hành pháp thí, người tại gia hành tài thí. Phật không tán thán đem nhiều tài vật ra bố thí với ý niệm phô trương. Phật dạy nên tùy theo khả năng của mình mà bố thí, có gì cho nấy, nhưng phải bố thí với hảo tâm thanh tịnh. Người xuất gia không giữ của cải riêng, vì tự nghĩ rằng trì giới, thiểu dục, tri túc thù thắng hơn cất giữ tài vật để bố thí, được Phật khuyên nên hành pháp thí. Như vậy, nên đem hảo tâm thanh tịnh mà bố thí, thì dù bố thí ít hay nhiều cũng vẫn được rất nhiều phước báo. Trong kinh có ghi các mẫu chuyện sau đây. Ngài Bạc Câu La chỉ đem một quả Kha Lê Lật bố thí mà được 91 kiếp không đọa vào đường ác, thọ phước lạc ở cõi người cõi trời, thường được thân không bệnh tật, tinh tấn tu hành, được quả A-la-hán. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, có một vị sa môn làm phòng xá cúng dường chư tăng, trải da dê để chư tăng đi, mà suốt 91 kiếp được hưởng phước lạc ở cõi người cõi trời, sanh lại làm vị trưởng giả, thân hình đoan chánh. Vị này vừa mới sanh ra được, cha mẹ cho nhiều vàng bạc, châu báu, về sau lớn lên nhàm chán việc đời, xuất gia tu hành, viên thành đạo nghiệp. Tỷ kheo tu mạng nhĩ, do nhân duyên đời trước đã lấy qua tay cúng dường Phật Tỳ Bà Thi mà 91 kiếp không đọa vào đường ác, được hưởng nhiều phước lạc ở cõi, cõi trời, sanh lại vào một gia đình khá giả, khi vừa mới sanh ra có mùi hương thơm tỏa khắp cả nhà, vì sao lớn lên xuất gia chứng quả vị A-la-hán. Như vậy, có rất nhiều nhân duyên bố thí ít mà được quả phước báo rất nhiều. Phật vì muốn tán thán bố thí ba la mật, nên nói hành bố thí ba la mật có vô lượng công đức. Hỏi, ngài A-la-hán Bạc Câu La bố thí ít mà được phước báo rất nhiều, như vậy cần gì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật nữa? Đáp, vị A-la-hán ấy tuy có nhiều phước báo, nhưng vẫn còn có hạn lượng. Bồ-Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật mà tùy hỷ hồi hướng nên được công đức vô lượng vô biên. Hỏi, vì sao dùng Bát Nhã Ba La Mật để tùy hỷ hồi hướng mà lại được công đức vô lượng vô biên? Đáp, vì tùy hỷ hồi hướng về vô thượng bồ đề nên được vô lượng vô biên công đức. Bồ Tát tùy hỷ hồi hướng công đức mà chẳng cầu có phước báo ở cõi người cõi trời, chỉ cầu vô thượng bồ đề, cầu độ hết thảy chúng sanh. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên công đức cũng vô lượng vô biên. Vì tâm đại từ đại bi của Bồ Tát vô lượng vô biên nên công đức cũng vô lượng vô biên. Công đức của Bồ Tát thể nhập với thật tướng trí huệ nên là vô lượng vô biên. Bồ Tát hành bố thí, rõ biết người thí, người thọ và vật thí đều là bất khả đắc cả. Hỏi, Bồ Tát quán thật tướng các pháp là dư pháp tánh, như vậy vì sao còn sanh tâm cầu được công đức? Đáp, Bồ Tát trong nhiều đời đã tu đại từ bi dẫn dắt chúng sanh vào thật tướng pháp, ví như lửa gặp gió bùng cháy mạnh mẽ hơn lên. Bồ Tát thường dùng tâm tinh tấn trợ lực cho tâm đại bi dũng mãnh phát đại thệ nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh. Do phát đại nguyện như vậy nên được chư Phật khắp mười phương thường khuyến hóa, khiến Bồ Tát được tăng thêm công đức, dần dần đạt đến chỗ viên mãn. Hỏi, bố thí còn có thể biết là nhiều hay ít? Còn trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ thì làm sao biết được? Đáp, tất cả đều có thể biết được. Nhẫn cũng phân biệt có đại nhẫn và tiểu nhẫn. Thân nhẫn là miệng nhịn chẳng nói lại, thân nhịn chẳng chống trả lại, nhưng tâm chưa nhẫn được khiến chẳng tự chế được. Chỉ khi đào tâm được an ổn thì mới gọi là thân tâm đều nhẫn. Người bị đánh mắng mà chẳng có đánh mắng chống trả lại mới chỉ là được thiểu nhẫn. Người bị đánh mắng mà tâm thường an ổn, chẳng có phân biệt mình bị đánh mắng. Có người đến đánh mắng mình, có pháp đánh mắng mà chỉ lo tu nhẫn ở nơi tâm mới là được đại nhẫn. Như vậy, nhẫn ở thân chỉ mới là thiểu nhẫn, nhẫn ở tâm mới thật là đại nhẫn. Trì giới cũng phân biệt có đại và thiểu. Nếu thân nhẫn không động mà tâm còn động thì chỉ mới là thiểu giới. Khi cả thân khẩu ý đều tịch tịnh thì mới là đại giới. Tinh tấn cũng phân biệt có đại và thiểu. Nếu chưa được vô sanh pháp nhẫn thì chỉ mới là thiểu tấn. Khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi thì mới là đại tấn. Thiền định cũng phân biệt có đại và thiểu. Vào Kim Cang Tam Muội gọi là đại thiền định. Ở nơi hết thảy các pháp đều chẳng loạn, chẳng phân biệt, tâm thường trong định thì gọi là đại thiền định. Ngoài ra đều là thiểu thiền định cả. Trí huệ cũng phân biệt có đại và thiểu. Trí huệ thế gian chỉ là thiểu huệ, trí huệ suốt thế gian mới gọi là đại huệ. Lại có phân biệt đối đãi giữa thiểu và đại như sau: tạp huệ và tịnh huệ, tưởng huệ và vô tưởng huệ. phân biệt huệ và vô phân biệt huệ, vì sanh tử huệ và vì niết bàn huệ, vì tử lợi huệ và vì lợi tha huệ, tiểu tư huệ và đại tư huệ, vân vân. Phát bồ đề tâm huệ và tu sáu ba la mật huệ là đại huệ. Bồ Tát phát bồ đề tâm, tu sáu pháp ba la mật, có vô lượng vô biên công đức, được chư Phật mười phương tán thán. Người không phát bồ đề tâm, không tu sáu độ ba la mật, chẳng sao có thể bằng được Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phát đại tâm, dùng các lực phương tiện của Bát Nhã ba la mật để tùy hỷ hồi hướng về vô thượng bồ đề, nên được vô lượng vô biên công đức.